phẩm Rebecca ở trang trại suối trắng. Tác giả Kate Dowlott Wiggin. Người dịch Phạm Minh Điệp. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản và ấn hành năm 2014. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Chúng cháu có 7 người. Xe ngựa chở khách cũ kỹ lắp sắp chạy trên con đường bụi mù từ Maplewood đi Riverboro. Mới giữa tháng 5 mà trời oi nóng như đang giữa mùa hè. Bác Jeremiah Cobb chiếu cố cho lũ ngựa hết mức có thể, song vẫn không quên mình đang đi đưa thư. Đồi còn nhiều, bác thả lỏng đôi dây cương trong tay, ể oải ngã lưng trên ghế và duỗi một chân gác lên miếng chắn bùn xe cho thoải mái. Chiếc mũ vành đã sờn kéo sập hẳn xuống che mắt. Bác bẩm bẻm nhai một miếng thuốc lá bên má trái. Trên xe có một hành khách, một người nhỏ bé, tóc đen, mặc váy trúc bâu, bóng màu vàng nhạt. Cô bé người mảnh mai quá và người thẳng đừ đến nỗi liên tục bị trượt từ chỗ này sang chỗ khác trên chiếc ghế nệm da, mặc dù cô đã cố gắng hết sức lấy chân tì sao cho ngồi đúng giữa ghế và hai tay mang găng vải bám chặt hai bên để giữ thăng bằng. Cứ lúc nào bánh xe thụt xuống rãnh sâu hơn bình thường, hay bất thình lình nhảy sắp lên vì vấp phải hòn đá là cô bé dù chẳng muốn vẫn cứ bị nảy lên một cái rồi rơi xuống. Thế là lại phải chỉnh lại chiếc mũ rơm nho nhỏ trông rõ buồn cười, rồi nhặt cái dù bé xinh màu hồng lên hoặc đặt lại cho nó ngay ngắn, một việc dường như là nhiệm vụ chính của cô, trừ phi chúng ta tính cả chiếc ví đính hạt cườm mà cứ chốc chốc khi điều kiện đường xá cho phép cô lại dòm vào và hài lòng ra mặt khi những thứ quý báu trong ấy không mất đi hay rơi đi tẹo nào. Bác Cobb chẳng biết tí gì về những phiền hà của việc đi lại ấy, bởi công việc của bác là đưa người ta đến nơi họ cần, chứ không nhất thiết phải làm cho họ đi đường được thoải mái. Thậm chí bác còn quên bén sự tồn tại của vị khách bé nhỏ không có gì đáng chú ý này. Khi bác chuẩn bị rời bưu điện ở Maplewood sáng hôm ấy, một thiếu phụ bước từ xe ngựa chở hàng xuống, tới chỗ bác hỏi có phải đây là xe đi Riverboro và bác có phải là bác Cobb hay không? Khi bác trả lời rằng phải, thiếu phụ liền gật đầu với một cô bé đang háo hức đợi câu trả lời. Và cô chạy ngay tới chỗ bà như thể sợ bị mù mất dù chỉ là một tích tắc. Cô bé án chừng 10-11 tuổi, nhưng cho dù đã trải qua bao nhiêu mùa hè thì cô vẫn có vẻ nhỏ hơn so với tuổi của mình. Mẹ cô bé giúp con leo lên xe, đặt bên cạnh con một cái bọc và một bó hoa tử đinh hương, quan sát việc chặn buộc cái rương cũ ở phía sau và cuối cùng tỉ mẩn đếm từng đồng bạc để trả lộ phí. Thiếu phụ nói, tôi nhờ bác đưa cháu đến chỗ mấy chị tôi ở Riverboro. Bác có biết Mirandi và Jane Sawyer không? Họ sống ở ngôi nhà gạch ấy. Lạy Chúa phù hộ, bác biết rõ họ như thể bác đã sinh ra họ đấy chứ. Là thế này, con bé sẽ đến đó và hai chị ấy đang đợi cháu nó. Xin bác để mắt đến cháu nhé. Cháu nó mà thấy có thể ra ngoài bắt chuyện với người lạ hay rủ người ta đi cùng là nó làm ngay đấy ạ. Tạm biệt con Rebecca. Gắn đừng gây chuyện đấy, và phải ngồi yên, như thế thì khi đến nơi con mới chỉnh tề xinh đẹp được. Mà đừng có làm phiền bác Cobb nhé. Bác thấy đấy, nó đang háo hức lắm. Mẹ con tôi đi tàu từ Temperance đến đây từ hôm qua, nghỉ đêm ở nhà bà chị họ tôi, và sáng nay mới đánh xe từ nhà chị ấy đến đây, những 8 dặm đấy. Tạm biệt mẹ, mẹ đừng lo lắng. Mẹ biết mà, có phải con chưa đi xa bao giờ đâu cơ chứ. Thiếu phụ khẽ cười nhạo một tiếng và nói với bác cóp giọng thanh minh. Nó mới đến Woham ngủ lại một đêm, chẳng đáng để mà tự hào là đi xa được. Cô bé nói giọng hào hứng và bướng bỉnh. Thế là đi xa chứ còn gì nữa mẹ. Rời trang trại nè, chuẩn bị bữa trưa cho vào giỏ nè, đi một xe ngựa một lúc và đi tàu hỏa chạy bằng hơi nước nữa nè. Mình còn mang cả váy ngủ nữa. Có nói gì cũng đừng nói cho cả làng nghe thế chứ. Người mẹ lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của nhà du hành giàu kinh nghiệm. Mẹ chẳng dặn con rồi. Thiếu phụ thì thầm với nỗ lực thiết quân luật cuối cùng. Không được nhắc đến váy ngủ và tất dài và những thứ tương tự bằng giọng ông ổng lên như thế, nhất là khi có đàn ông con trai xung quanh. Con biết, mẹ, con biết mà. Và con sẽ không như thế nữa đâu. Con chỉ muốn nói là... Đến đây bác cóp tặc lưỡi một tiếng, quất cương và đôi ngựa khoan thai bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Con chỉ muốn nói rằng đi xa là khi... Lúc này chiếc xe ngựa đã bắt đầu đi rồi, nên Rebecca phải thò đầu ra ngoài cửa sổ để nói hết câu. Đi xa là khi mà mình mang theo váy ngủ. Cái từ cấm kỵ kia được thốt ra bằng một giọng cao chót vót, bay ngược tới đôi tai khó chịu của bà Randall. Bà đứng nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa khuất, rồi thu vén hành lý trên chiếc ghế dài ngoài cửa hiệu, đoạn lên chiếc xe ngựa chở hàng vẫn đang buộc ở cọc. Quay ngựa định về rồi, bà còn đứng dậy một lúc, khum tay che nắng để nhìn về phía đám bụi đường mờ xa. Bà tự nhủ, Mirandi sẽ vất vả lắm đây. Nhưng để Rebecca bên người thì cũng đành thế chứ biết làm thế nào. Đã nửa giờ trôi qua và mặt trời, cái nóng, bụi bặm cùng những ngẫm ngợi về các công việc phải làm ở khu trung tâm Milltown đã khiến đầu óc chưa bao giờ minh mẫn của bác cóp quên hẳn đi lời hứa để mắt đến Rebecca. Bất chợt, bác nghe thấy một giọng nói bé nhỏ cất lên, át những tiếng lóc cóc lục cục của bánh xe và tiếng cót két của bộ dây cương. Ban đầu bác tưởng là tiếng dế, tiếng ếch hay tiếng chim, nhưng khi xác định được nó phát ra từ đâu, bác quay lại thì thấy một hình dáng bé nhỏ nhoài ra bên ngoài cửa sổ, vừa sát ngưỡng an toàn cho phép. Một dải đuôi sam đen dài tung tẩy theo nhịp xe ngựa. Cô bé một tay giữ mũ, tay kia cố gắng một cách vô vọng chọc chọc bác xà ích bằng cái dù tí hinh của mình. Cô bé kêu to, cháu bảo này, bác ơi! Bác cóp dừng ngay ngựa lại. Cô bé hỏi, ngồi trên đó với bác thì có mất thêm tiền không ạ? Dưới này ghế trơn bóng đi ấy, mà xe này quá to so với cháu, làm cháu cứ bị trôi hết chỗ nọ tới chỗ kia, và giờ thì gần như thâm tím hết cả. Cửa sổ thì nhỏ quá, cháu chả thấy được hết các thứ bên ngoài, lại còn suýt gãy cả cổ lúc ngoái ra sau xem cái rương có bị rơi xuống không. Đấy là rương của mẹ cháu, mẹ quý nó lắm. Bác cóp chờ đến khi câu chuyện, hay đúng hơn là bài ca tháng ngừng lại, mới hóm hỉnh nói. Nếu muốn thì cháu có thể lên đây ngồi, ngồi cạnh ta thì không mất thêm tiền gì cả. Liền sau đó bác giúp cô bé bước ra, xốc cô lên ghế trước và ngồi lại chỗ của mình. Rebecca ngồi xuống rất cẩn trọng, vuốt váy đâu ra đấy, để gấu váy xếp nếp trùm lên chiếc dù đặt giữa bác xà ích và mình. Xong xuôi, cô bé chỉnh mũ cho khỏi sập xuống, kéo đôi găng lưới màu trắng bằng vải cốt tông lên, rồi nói rất hào hứng. Ơi thế này thích hơn bao nhiêu, thế này mới giống đi xa chứ. Bây giờ cháu là một hành khách thực thụ rồi. Còn ở dưới kia, cháu thấy mình cứ như là con gà mái đẻ ở nhà, thì cháu nhốt nó vào trong chuồng ấy. Hy vọng chúng ta sẽ còn được đi rất rất xa nữa chứ ạ. À? Bác cóp ôn tồn đáp, ồ, chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi, còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Cô bé thở dài, có 2 tiếng thôi ạ. Thế thì đến nơi sẽ là 1:30, mẹ cháu đang ở nhà bác An, lũ trẻ ở nhà thì mới xong ăn, và chị Hannah vừa dọn dẹp xong. Cháu có bữa trưa đây vì mẹ bảo nếu cháu đến ngôi nhà gạch với cái bụng đói meo và việc đầu tiên bác Mirandi phải làm là kiếm cho cháu cái gì ăn thì đó sẽ là một khởi đầu tệ hại. Càng lúc càng nóng bác nhỉ? Phải, hẳn rồi, nóng quá đấy chứ. Sao cháu không dương dù lên? Cô bé vừa phủ váy kín hơn nữa lên cái vật đang được hỏi đến, vừa nói, ôi không đâu ạ, à, cháu chẳng bao giờ dùng dù lúc trời nắng. Màu hồng phai khiếp lắm. Bác biết đấy, cháu chỉ mang nó đi nhà thờ vào những hôm chủ nhật nhiều mây thôi. Thỉnh thoảng mặt trời bất chợt ló ra và cháu phải che chắn cho nó, khổ ơi là khổ. Nó là thứ quý giá nhất đời của cháu, nhưng nó cũng đòi hỏi phải được giữ gìn kinh lắm ạ. À. Lúc này, trong bộ óc chậm chạp của bác, Jeremiah Cobb dần len lỏi ý nghĩ rằng con chim đang vắt vẻo bên cạnh là một loài khác xa những loài bác vẫn gặp hàng ngày trên những chuyến đi. Bác bỏ roi da vào hốc, hạ chân trên chiếc chắn bùn xuống, đẩy vành mũ lên cao, thổi phù miếng thuốc lá xuống đường. Như thế để cho đầu óc hoạt động được minh mẫn. Rồi lần đầu tiên, bác mới quay sang nhìn thật kỹ vị khách nọ. Cô bé đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc và chút tò mò trẻ con. Bộ váy áo trúc bầu thô vàng nhạt đã phai màu nhưng sạch sẽ, tinh tươm và được hồ bột nhiều quá đến nỗi sắp hỏng đến nơi. Sau lớp bèo nho nhỏ dựng đứng ở cổ áo hiện rõ cái cổ mảnh mai rám nắng và gầy guộc. Còn cái đầu thì trông quá nhỏ so với bộ tóc đen tết đuôi sam dày và dài đến eo. Cô bé đội cái mũ rơm có vành bé bé, trông rõ kỳ cục. Đó có thể là xu hướng thời trang mới nhất trong ngành mũ trẻ em, hoặc rất có thể là một thứ cổ lỗ sĩ được tân trang lại cho chuyến đi này. Nó được viền ri băng màu vàng nhạt và một túm lông nhím màu cam đen lẫn lộn buông xuống hoặc chọc vào một bên tai, khiến cô bé trông vô cùng kỳ quặc. Gương mặt không được hồng hào và mềm mại cho lắm. Về đường nét, hẳn cô trông cũng bình thường. Bác Cobb hầu như chẳng bao giờ để ý tỉ mỉ đến cái mũi, trán hay cằm. Vậy mà lần này, bác chú ý ngay vào đôi mắt không rời ra được. Đôi mắt Rebecca giống như đức tin, là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Dưới đôi lông mày như chạm như khắc tinh tế, chúng sáng lên như hai ngôi sao, những tia sáng nhẹ nhót nửa giấu mình trong lòng đen long lanh. Ánh mắt đầy háo hức và tò mò mà không bao giờ thấy thỏa mãn. Cái nhìn kiên định lại toát vẻ thông minh và bí ẩn, vì thế có khả năng nhìn xuyên thấu những điều hiển lộ cho tới những gì sâu xa hơn thế ở đồ vật, ở khung cảnh, ở con người. Chưa ai lý giải nổi chúng, đôi mắt của Rebecca ấy. Người thầy giáo và vị mục sư ở Temperance đã cố gắng nhưng thất bại. Cô họa sĩ trẻ đến hồi mùa hè để vẽ nhà kho màu đỏ, nhà máy xay bột mì đã hỏng và cây cầu mà cuối cùng đã phải từ bỏ tất cả những cảnh đẹp đặc trưng của nơi này để toàn tâm toàn ý vào khuôn mặt của một đứa trẻ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, mộc mạc, sáng bừng lên chỉ nhờ đôi mắt đem theo những nhắn nhủ, những thông điệp, những ẩn ý về một sức mạnh còn say ngủ và một tâm hồn sâu lắng. Đôi mắt sâu lấp lánh khiến người ta không bao giờ chán ngắm nhìn, cũng như không bao giờ chán tưởng tượng rằng những gì thấy được ở đó phản chiếu tâm tưởng của chính mình. Bác Cobb chẳng bình luận gì giống những cảm nhận nói chung ở trên cả. Nhận xét của bác với vợ đêm hôm ấy chỉ đơn giản là mỗi lần cô bé nhìn bác lại thấy choáng váng. Cô Ross, cô làm nghề vẽ ấy, đã tặng cháu cái dù này. Rebecca nói khi đã nhìn đi nhìn lại bác Cobb và thuộc lòng khuôn mặt bác. Bác có thấy cái diềm đăng ten kép màu hồng với cái đầu chóp và cán ô màu trắng này chưa? Chúng làm bằng ngà đấy, cái cán này bị sứt. Bác thấy không? Đấy là vì em Fanny cứ hết mút lại nhá nó trong buổi lễ nhà thờ mà cháu không có để ý. Từ đấy, cháu chẳng bao giờ có cảm giác như xưa với Fanny được nữa. Fanny là em cháu à? Một trong số các em của cháu à? Nhà cháu có mấy chị em? 7 à? Có cả thơ viết về 7 đứa trẻ con đấy bác. Nhanh nhẩu, cô bé liền trả lời. Thưa ông, chúng cháu có 7 người. Cháu đã học thuộc để đến trường đọc, nhưng các bạn đáng ghét lắm, lại đi cười nhạo cháu. chị Hannah lớn nhất, đến cháu, rồi John, rồi Jenny, rồi Mark, rồi Fanny, rồi Mira. Chà, quả là một gia đình lớn. Quá lớn đấy chứ ạ, ai cũng bảo thế. Rebecca đáp ngay với vẻ thản nhiên rất người lớn, khiến bác Cobb lẩm nhẩm, lại còn phải nói, và đút thêm thuốc lá vào bên má trái. Chúng đáng yêu thật, nhưng mà cũng phiền ghê, mà nuôi thì rõ là tốn, bác biết rồi đấy. Cô bé tiếp tục thủ thỉ. Chị Hannah và cháu chẳng làm được gì ngoài việc tối thì cho bọn trẻ con đi ngủ, rồi sáng lại gọi chúng dậy suốt bao nhiêu năm qua, nhưng việc ấy cũng xong rồi, thật nhẹ cả người. Rồi gia đình cháu sẽ có cuộc sống tốt đẹp khi chúng cháu lớn hết và tiền cầm cố nhà trả xong. Xong rồi à? À, ý cháu là giờ cháu đã đi xa chứ gì? Không, ý cháu là các em đã lớn hết rồi, gia đình cháu sẽ không có thêm người nào nữa. Mẹ bảo thế, bà luôn giữ lời hứa. Em Mira nhà cháu là Út, và con bé đã 3 tuổi rồi, em sinh đúng ngày cha cháu mất. Bác Miranda muốn chị Hannah đến Riverboro chứ không phải là cháu. Nhưng mẹ không thể để chị ấy đi được, chị ấy coi sóc nhà cửa tốt hơn cháu, chị Hannah ấy. Tối qua cháu đã bảo với mẹ rằng nếu lúc cháu đi mà có thêm bất kỳ em bé nào nữa thì mẹ phải gọi cháu về. Vì khi có em bé thì luôn phải có cả chị Hannah và cháu, mẹ còn phải lo nấu nướng và đồng áng. Ồ, cháu sống ở trang trại hử? Ở đâu thế? Gần chỗ cháu lên xe đấy à? Gần ấy ạ. Trời, phải đến cả vài ngàn dặm đấy chứ. Mẹ con cháu đi tàu từ Temperance, rồi đi xe ngựa, mãi mới đến nhà bác An để ngủ nhờ. Rồi mẹ con cháu dậy và lại đi xe ngựa xa ơi là xa đến Maplewood, đón xe ngựa chở khách. Trang trại nhà cháu xa tất cả mọi nơi, nhưng trường học và nhà thờ thì ở Temperance. Hai chỗ ấy chỉ cách 2 dặm thôi. Ngồi đây với bác thật là thích, như kiểu được leo lên tháp chuông nhà thờ ấy. Cháu biết một thằng bé từng leo lên tháp chuông nhà thờ chỗ chúng cháu. Nó nói người và bò trông như là ruồi ấy. Bác cháu mình chưa gặp người nào hết, nhưng cháu hơi bị thất vọng về lũ bò. Chúng trông không nhỏ như cháu hy vọng, mà lại rạng rỡ lên. Chúng trông cũng không to như lúc ta nhìn gần, bác nhỉ? Lũ con trai luôn làm những việc thật hay ho thú vị, còn bọn con gái chỉ có thể làm những việc ngớ ngẩn, đáng ghét, không ai buồn làm thôi. Chúng không thể leo thật là cao, hay là đi thật là xa, hay là đi chơi về thật muộn, hay là chạy thật nhanh, hay là bất cứ một việc gì. Bác Cobb đưa mu bàn tay lau miệng và thở hắt ra. Bác có cảm giác mình đang bị rượt từ đỉnh núi này tới đỉnh núi khác mà không kịp dừng lại thở cho ra hơi. Bác nói, ta không hình dung ra trang trại của cháu ở đâu cả, mặc dù ta từng đến sống trên Temperance. Nhà cháu họ gì? Randall ạ. Mẹ cháu tên là Aurelia Randall. Tên chúng cháu là Hannah Lucy Randall, Rebecca Rowena Randall, John Halifax Randall, Jenny Lai Randall, Marquis Randall, Penny Esler Randall và Miranda Randall. Mẹ đặt tên cho nửa số chúng cháu còn lại là cha đặt, nhưng mà số người lại lẻ nên cha mẹ nghĩ lấy tên bác Miranda ở Riverboro đặt cho Mira thì sẽ thật là hay. Cha mẹ cháu hy vọng như thế có thể đem lại những điều tốt lành, nhưng mãi chẳng thấy có gì tốt lành cả, nên bây giờ chúng cháu gọi em là Mira. Chúng cháu đều được đặt tên theo các nhân vật cụ thể cả đấy ạ. Tên chị Hannah là từ bài thơ Hannah khô dày bên cửa sổ, còn tên cháu được lấy từ truyện Ivanhoe. John Halifax là một quý ông trong một cuốn sách. Còn Mark thì được đặt theo bác Marquis de la Fayette đã mất. Bác ấy là anh em song sinh với cha cháu. Trẻ sinh đôi thường không sống được lâu, và trẻ sinh ba thì gần như không có cơ hội sống sót. Bác có biết không, bác Cobb? Chúng cháu không gọi em là Marquis, mà chỉ Mark thôi. Jenny thì được đặt theo tên một ca sĩ, và Fanny thì theo tên một vũ công xinh đẹp. Nhưng mẹ cháu nói hai đứa thật chẳng xứng với tên chúng chút nào, vì Jenny không thể hát nổi một điệu nhạc cho ra hồn, còn Fanny thì có tật hơi cả nhắc. Mẹ muốn gọi hai đứa nó là Jean và Francais và bỏ tên đệm đi, nhưng lại nói như thế thì không công bằng với cha. Bà nói chúng cháu phải luôn bảo vệ cha vì mọi thứ đều chống lại cha và ông lẽ ra đã không chết nếu như ông chẳng gặp vận đen đến thế. Cháu nghĩ chuyện về chúng cháu thế là hết rồi đấy ạ. Cô bé kết luận bằng giọng nghiêm túc. Cop thốt lên. Trời đất quỷ thần ơi, ta nghĩ thế là đủ quá rồi. Sau khi mẹ cháu chọn xong thì thật cũng chả còn mấy cái tên nữa. Cháu thật là có trí nhớ tuyệt vời đấy. Và đoán cháu học bài cũng chẳng lấy gì làm khó khăn nhỉ? Cũng không khó lắm mà. Vấn đề nằm ở chỗ đi giày nào để mà đến lớp học đấy ạ. Đôi này mới cứng cựa mà chúng phải trụ cho được 6 tháng. Mẹ cháu luôn dặn cháu phải giữ gìn đôi giày. Có vẻ như chẳng có cách giữ giày nào ngoại trừ tháo chúng ra mà đi chân không. Nhưng cháu không thể làm như vậy ở Riverboro mà không làm bác Mirandi xấu mặt. Cháu sẽ đi học ngay khi đến sống với bác Mirandi và sau 2 năm cháu sẽ lên trung học ở Warham. Mẹ nói phải như vậy thì cháu mới được nên người. Học xong, cháu sẽ làm họa sĩ như cô Ross. Thật ra thì đấy là điều cháu nghĩ cháu sẽ làm. Còn mẹ nghĩ tốt hơn cả là cháu nên đi dạy. Trang trại nhà cháu không phải là chỗ nhà Hope ngày xưa chứ hả? Không ạ, chỉ là trang trại nhà Randall thôi. Đấy là mẹ cháu gọi thế. Cháu thì gọi nó là suối nắng. Ta đoán gọi thế nào thì cũng chẳng có gì khác nhau, miễn là ta biết được nó ở chỗ nào. Bác Cop nói với giọng châm biếm. Rebecca hướng toàn bộ luồng sáng đôi mắt mình về phía bác, đầy vẻ trách móc, gần như nghiêm khắc. Cô bé đáp. Ôi, bác đừng nói vậy. Nghe giống y như những người khác. Tên gọi khác nhau thì sẽ rất khác nhau chứ ạ. À? Khi cháu nói trang trại nhà Randall, bác có thấy được nó trông ra sao không? Bác Cop đáp với vẻ lo lắng. Không, đúng là ta không thể thấy được. Vậy thì cháu nói trang trại suối nắng, nó có khiến bác nghĩ đến gì nào? Bác Cop có cảm giác như là một con cá mắc cạn đang hấp hối trên cát vậy, không có cách nào phá tan đi cái trách nhiệm kinh khủng là phải đáp lời bởi đôi mắt của Rebecca như hai ánh đèn pha xuyên qua đầu bác tới cái khoảng bị trọc sau gáy. Bác bối rối trả lời. Ta đồ rằng quanh đấy có một con suối. Rebecca trông thất vọng nhưng không đến nỗi chán nản. Cô bé nói với vẻ khuyến khích. Thế là khá tốt rồi. Bác nói tạm ổn nhưng chưa chính xác. Có một con suối nhưng không phải là suối bình thường đâu. Có nhiều cây non và bụi cây bé bé ở hai bên bờ. Dòng suối nhỏ, nước luôn róc rách thầm thì với đáy cát trắng và vô số đá cuội nhỏ lấp lánh. Bất kỳ khi nào có một chút ánh nắng, con suối ấy bắt lấy ngay và nó luôn ngập tràn những dải sáng lóng lánh lung linh suốt cả ngày trời. Bụng bác đã thấy rỗng chưa ạ? Bụng cháu thì có, sợ lỡ mất chuyến xe này nên sáng cháu chẳng ăn được tí nào. Thế thì cháu phải ăn trưa thôi. Ta thường tới Milltown mới ăn, lúc ấy ta sẽ kiếm miếng bánh nướng và một cốc cà phê. Ước gì cháu được thấy Milltown, cháu đoán nó còn to và rộng hơn cả Warham. Hẳn là giống Paris, bác nhỉ? Cô Ross đã kể cho cháu nghe về Paris, cô ấy mua chiếc dù màu hồng này cho cháu ở đó, cùng với cái ví đính cườm. Bác có thấy nó mở đánh tách một cái không? Cháu có 20 xu trong ấy. Và phải trụ cho được 3 tháng để mua tem, giấy mực. Mẹ nói bác Mirandi sẽ không muốn mua những thứ ấy bởi bác còn phải nuôi ăn, nuôi mặc cháu và trả tiền sách cho cháu. Bác Cop chê bôi. Paris chẳng có gì hay ho cả. Đấy là cái chỗ chán nhất ở bang Maine. Ta đánh xe đến đó suốt. Một lần nữa, Rebecca thấy cần phải phản bác lại bác Cop, khéo léo và nhẹ nhàng. Nhưng cũng phải thật cứng rắn, mặc dù sự phản bác ấy được thể hiện bằng một cái liếc mắt, đưa sang thật nhanh và rút về cũng nhanh chẳng kém. Paris là thủ đô của Pháp và phải đến đó bằng thuyền chứ bác. Cô bé nói bằng giọng giảng giải. Sách địa lý của cháu viết, người Pháp vui vẻ và lịch sự, yêu thích khiêu vũ và rượu vang. Cháu hỏi thầy giáo rượu vang là cái gì? thì thầy cho là nó gần giống như rượu táo, hoặc có thể như bia gừng, chỉ cần nhắm mắt lại là cháu có thể nhìn thấy Paris rõ như ban ngày. Những tiểu thư xinh đẹp luôn vui vẻ nhảy múa khắp nơi với những chiếc dù màu hồng và ví đính cườm. Những đức ông sang trọng thì khiêu vũ rất lịch sự và uống bia gừng. Nhưng bác thì có thể nhìn thấy Milltown gần như mỗi ngày với hai mắt mở to. Rebecca nói vẻ thèm thuồng. Bác Cobb đáp lại. Với cái vẻ như là bác đã tới mọi thành phố trên thế giới này và đều thấy chúng chẳng ra làm sao. Milltown cũng chả có gì đỉnh cả. Giờ thì cháu hãy xem ta văng tờ báo này lên đúng phốc bậc cửa nhà bà Brown nhé. Vèo, bọc báo rơi xuống đúng nơi nó cần đến, trên tấm thảm bệnh vỏ ngô bên ngoài cửa lưới. Rebecca khoái chí reo lên. Ôi tuyệt quá, cứ y như người ném dao mà Mark đã thấy ở đoàn xiếc ấy. Ước gì có một hàng dài những ngôi nhà với tấm thảm vỏ ngô và một cái cửa lưới ở chính giữa và một tờ báo để ném nữa. Bà Cobb nói, rạng lên với một niềm tự hào nho nhỏ. Ta có thể hộp một vài cái đấy. Nếu bác Mirandy của cháu cho phép, thì hè này ta sẽ chở cháu xuống Milltown hôm nào xe còn chỗ. Một niềm hân hoan sung sướng chạy khắp người Rebecca, từ đôi giày mới lên mãi chiếc mũ rơm và xuống cái đuôi sam đen. Cô bé háo hức tì mạnh lên đầu gối bác Cobb và nói bằng giọng nghẹn lại vì những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn ngỡ ngàng. Ôi, không thể tin nổi, không thể tin nổi. Cháu không nghĩ rằng có ngày cháu sẽ thấy Milltown. Cứ như là có một bà tiên hỏi ta ước gì và ban cho ta điều ước đó vậy. Bác đã bao giờ đọc Công chúa lọ lem, hay là Chú lùn màu vàng, hay là Hoàng tử cóc, hay là Cô gái xinh đẹp có những lọn tóc vàng chưa? Chưa, bác Cobb đáp đầy thận trọng sau một lúc ngẫm nghĩ. Ta không nhớ là đã đọc những cuốn ấy. Cháu đọc ở đâu ra mà được lắm thế? Rebecca trả lời rất bình thản. Ôi, cháu đọc nhiều sách lắm. Sách của cha, của cô Ross và các thầy cô giáo ở trường và tất cả những quyển có trong thư viện trường giáo lý. Cháu đã đọc Người thắp đèn, Những thủ lĩnh Scotland, rồi Ivanhoe, rồi Người thừa kế tước dòng Nam Redcliffe, rồi Cô Ra, vợ người bác sĩ, và David Copperfield, rồi Bàn ở Chicory, rồi Những cuộc đời của Plutarch, rồi Hadil ở Wazawa, rồi Chuyến đi của những người hành hương, và nhiều nhiều nữa. Bác đã đọc gì rồi ạ? Ta thì chưa bao giờ đọc những quyển ấy, nhưng ta đọc nhiều lắm. Ta đã đọc vô số thứ. Dạo này hơi chán rồi, nên ta thường đọc Almanac, tờ Agus hàng tuần, rồi thì Nông nghiệp bang Maine. Lại có sông nữa rồi kìa, đây là ngọn đồi dài cuối cùng. Rồi khi lên tới đỉnh chúng ta sẽ thấy ống khói của Riverboro phía xa xa. Đi chẳng mấy nữa đâu, ta sống cách ngôi nhà gạch chừng nửa dặm. Bàn tay Rebecca lấn bấn trên lòng và cô bé cựa quậy trên ghế. Lúc đầu cháu không nghĩ là mình lại lo lắng đâu. Cô bé nói như hụt hơi, nhưng có lẽ là có, chỉ một tí thôi khi bác bảo là sắp đến nơi rồi. Bác Cobb tò mò hỏi, cháu không định quay về đấy chứ? Cô bé đá về phía bác một ánh nhìn gan dạ và đáp với vẻ tự hào. Cháu sẽ không bao giờ quay về, có thể là cháu sợ, nhưng bỏ chạy thì thật là đáng xấu hổ. Đến nhà bác Mirandy cũng như đi xuống dưới hầm để đồ vào ban đêm vậy. Có thể có quái vật hoặc là thú dữ dưới đó. Nhưng như cháu đã bảo chị Hannah đấy, cũng có thể có cả các chú lùn, những nàng tiên và những chàng hoàng tử cóc. Làng có phố chính không hả bác? Như ở Warham ấy. Ta đồ rằng cháu có thể gọi nó là phố chính được đấy. Và bác sau giờ của cháu sống trên phố chính đó, nhưng chẳng có cửa hiệu hay là nhà xưởng gì đâu, làng chỉ bé tí tẹo thôi. Phải sang bên kia sông, phía nhà ta thì cháu mới mong thấy được cái gì đó. Cô bé thở dài. Cháu có thấy tiên tiếc, vì sẽ thật tuyệt biết bao nếu được đi xe ngựa dọc một con phố chính thực thụ, được ngồi trên này với bác sau hai chú ngựa đẹp tuyệt, rồi cháu xòe chiếc dù hồng ra nữa. Và mọi người trong thị trấn, ai nấy đều băn khoăn, không biết bó hoa tử đinh hương và chiếc rương là của ai. Sẽ thật giống y như tiểu thư xinh đẹp trong cuộc diễu hành nọ. Hè năm ngoái, đoàn xiếc đã đến Temperance và buổi sáng họ đi diễu hành. Mẹ cho phép chúng cháu đi cùng, còn Mira được đẩy trong xe nôi vì chúng cháu không có tiền đến rạp xiếc chiều hôm ấy. Có ngựa và những con vật dễ thương nằm trong củi, và các chú hề thì cưỡi ngựa. Mãi ở cuối đoàn có một cỗ xe do hai chú ngựa non kéo đi, và trong xe, trên tấm ghế nệm nhung là người thôi miên rắn, mặc toàn đồ sa tanh và đính trang kim. Cô ấy đẹp không gì sánh nổi bác cóp ạ. Đẹp đến nỗi ngắm cô ấy mà người ta phát nghẹn ở cổ họng và có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng ấy. Bác có hiểu ý cháu không bác? Bác đã bao giờ thấy một ai khiến bác cảm thấy như thế chưa? Bác cóp có cảm giác khó ở rõ rệt hơn bất kỳ lúc nào trong cái buổi sáng đầy ắp sự kiện này, nhưng bác khéo léo lảng tránh câu hỏi bằng cách đáp lại rằng: ta thấy cũng chẳng chết ai nếu chúng ta đi vào thị trấn với cung cách oách nhất mình có được. Ta sẽ trưng cái roi lên, ngồi ngay ngắn và đánh xe thật nhanh, còn cháu thì ôm bó hoa vào lòng và mở cái dù nhỏ màu hồng kia lên, chúng ta sẽ khiến dân làng phải trố mắt lên mà nhìn. Khuôn mặt đứa trẻ bừng lên trong phút chốc, nhưng cái lấp lánh ấy phai đi nhanh chóng khi cô bé đáp: cháu quên, mẹ cho cháu vào ngồi bên trong và chắc mẹ muốn cháu ngồi đó khi cháu tới nhà bác Mirandi. Có lẽ cháu sẽ lịch thiệp hơn khi ở trong ấy. Và rồi cháu sẽ không phải nhảy xuống làm cho váy bay tung lên, mà mở cửa ra và bước xuống như một cô nương. Bác dừng lại một chút được không bác cóp, để cháu đổi chỗ ạ? À, bác xà ít nhân hậu kéo ngựa lại, bế sinh linh bé nhỏ sôi nổi kia xuống, mở cửa giúp cô bé bước vào xe, đặt bó hoa tử đinh hương và chiếc dù màu hồng bên cạnh cô. Bác nói: chúng ta đã có một chuyến đi thật tuyệt, và chúng ta đã thật là thân rồi phải không nào? Cháu sẽ không quên chuyện Milltown đấy chứ? Cô bé hào hứng đáp: không bao giờ, và bác chắc là bác cũng không quên chứ? Không bao giờ, bác thề đấy. Bác cóp nghiêm túc thề, đoạn lại trèo lên ghế đánh xe. Và khi chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên con đường làng giữa những cây phong xanh, những ai nhìn qua cửa sổ có thể thấy một bé gái da nâu tí xíu trong bộ váy vải trúc bâu vàng nhạt đang ngồi rất thẳng thớm trên ghế sau, một tay cầm bó hoa thật lớn, còn tay kia cầm chiếc dù hồng. Khi chiếc xe ngựa rẽ vào sân bên của căn nhà gạch cũ, nếu ai bị viễn thị thì có thể sẽ còn thấy được một bên cầu vai chiếc váy thô nọ nhô lên hạ xuống, đầy hối hả bởi trái tim bên trong váy đang đập thật gấp gáp, màu đỏ thoát đến thoát đi trên hai gò má nhợt nhạt, và một màn nước mắt ùa tới trên đôi mắt sẫm màu đẹp tuyệt kia. Chuyến du hành của Rebecca đã kết thúc. Bà Perkins nói: có xe ngựa vào sân nhà sau dơ kìa, đấy hẳn là đứa cháu trên Temperance xuống. Hình như họ đã viết thư cho Aurelia mời Hannah, đứa chị cả. Nhưng Aurelia nói bà ấy chỉ có thể cho Rebecca đi thôi. Nếu Mirandi và Jane thấy hai đứa nó không khác gì nhau, thế là Rebecca đến đấy. Con bé sẽ hợp với Emma Jane của chúng ta thôi, nhưng tôi chẳng tin là họ sẽ giữ con bé lại nổi 3 tháng. Tôi trông nó đen đúa như là thổ dân ấy, đen đúa và có vẻ nhanh nhẹn. Trước người ta hay bảo nhà Randall có anh con trai lấy một cô người Tây Ban Nha dạy nhạc và ngôn ngữ ở một trường bán trú. Lorenzo có nước da đen, ông nhớ chứ? Và đứa bé này cũng thế. Thật ra thì tôi cũng chẳng biết máu Tây Ban Nha có phải là thực sự đáng xấu hổ hay không, chứ như ngày xưa thì cô ta đáng kính lắm đấy. Chương 2: Họ hàng nhà Rebecca. Người ta đã gọi họ là các cô gái nhà Sawyer từ khi Miranda 18, Jane 12 và Aurelia 8 tuổi cùng tham gia nhiều hoạt động khác nhau trong làng. Và khi dân làng Riverboro đã quen gọi, quen nghĩ thế rồi, Họ thấy chẳng có lý do gì mà phải từ bỏ thói quen ấy đi cả. Nhất là khi vẫn còn chưa sang thế kỷ khác. Vì thế, mặc dù Miranda và Ren đã vào tuổi ngũ tuần khi câu chuyện này bắt đầu, thì dân làng Riverboro vẫn gọi họ là các cô gái nhà sau dơ. Họ là hai bà cô không chồng, còn Aurelia, cô con gái Úc, đã thực hiện điều mà bản thân bà gọi là một cuộc hôn nhân lãng mạn, và các chị gái của bà đặt tên là một cuộc đổi chác vô cùng đáng thương. Có những thứ còn tệ hơn là làm bà cô già. Họ nói vậy. Họ có nghĩ như thế thật hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Yếu tố lãng mạn trong cuộc hôn nhân của Aurelia tồn tại chủ yếu ở chuyện ông LDM Randall có một tâm hồn bay bổng khỏi những công việc đồng ruộng và buôn bán. Ông là kẻ tôn thờ nghệ thuật. Hàng tuần, ông đi dạy ở trường nhạc. Khi ấy, trường nhạc là một đặc trưng của đời sống thôn quê. Ở 6 thị trấn lân cận, ông chơi đàn violin và hát lệnh trong các điệu nhảy 4 cặp, hoặc hòa âm những bản nhạc sâu lắng với cây đàn phong cầm của nhà thờ mỗi Chủ nhật. Ông dạy cho những thiếu niên đã đến tuổi bước ra ngoài xã hội mà còn vụng về điệu nhảy dân gian New England phức tạp, hay cách bước chân trong điệu polka chậm và điệu mazurka. Ông là một nhân vật nổi bật trong tất cả các nhóm hội, mặc dù ông thường vắng mặt trong các buổi họp mặt của thị trấn và những buổi tụ tập của cánh đàn ông ở hàng quán hoặc trên cầu. Tóc ông dài hơn một chút, đôi tay ông trắng hơn một chút, giày của ông mỏng hơn một chút, cùng cách của ông tao nhã hơn một ly so với những người cùng trang lứa. Thực chất, cái khía cạnh duy nhất của cuộc đời mà ông không tỏa sáng nổi là việc kiếm tiền. May mắn thay, ông không phải gánh vác trách nhiệm gì. Cha ông và người anh em song sinh với ông đã chết khi ông còn nhỏ. Và mẹ ông, người có duy nhất một thành tựu đáng kể trong đời, là đặt tên cho hai con trai là Marquis de Lafayette và Lorenzo de Medici Randall, đã tự nuôi được bản thân và cho con học hành bằng nghề may vá cho đến tận ngày bà trút hơi thở cuối cùng. Bà thường buồn bã nói, e là năng lực của hai đứa song sinh nhà tôi khác nhau hoàn toàn. Thằng LDM là thằng cực kỳ có tài, còn thằng MDL mà còn sống hẳn là đứa rất thực tế. Cái anh LDM mà không thực tế thì đã chẳng vớ được cô con gái giàu nhất làng, bà Robinson đáp. Mẹ ông thở dài. Phải, lại chuyện đó nữa. Nếu cả hai đứa nó lấy Aurelia Sawyer thì tốt. Thằng LDM đủ tài để lấy được tiền của Jolly, còn thằng MDL sẽ đủ thực tế để giữ được chỗ tiền ấy. Phần của Aurelia trong số tài sản khiêm tốn nhà Sawyer đã được ông Lorenzo de Medici đẹp trai và kém may mắn tiêu tốn vào hết thứ này đến thứ nọ. Ông có một kiểu cách đậm chất thơ ca và duyên dáng trong việc đầu tư cho mỗi đứa con mới ra đời. Mỗi món quà sinh nhật cho con của chúng ta, Aurelia à, ông sẽ nói như thế, là một cái tổ ấp trứng nho nhỏ cho tương lai. Nhưng có lần, Aurelia đã phải chua chát thốt lên rằng chẳng có con gà mái nào có thể ấp mấy quả trứng ấy nở ra được cái của nợ gì cả. Miranda và Jen gần như đã phủi tay rủ Aurelia đi khi bà lấy ông Lorenzo de Medici Randall. Khi đã xoay sở hết mọi nguồn hỗ trợ ở Riverboro và vùng lân cận, đôi vợ chồng kém may mắn tiếp tục di chuyển hết chỗ này tới chỗ nọ trong cảnh ngày càng nghèo khó, cho đến khi họ đến Temperance, định cư tại đây và phó mặc cho số phận thỏa sức xoay vần. Một lời mời đã được số phận chấp nhận ngay lập tức. Hai người chị gái không chồng ở nhà viết thư cho Aurelia mỗi năm đôi ba lần và gửi cho lũ trẻ những món quà khiêm tốn, song được cái thiết thực vào dịp Giáng sinh. Nhưng họ từ chối giúp đỡ LDM chi phí sinh hoạt cho cái gia đình liên tục gia tăng dân số của ông. Khoản đầu tư cuối cùng của ông được thực hiện không lâu trước khi Miranda ra đời. Miranda được đặt tên với kỳ vọng về những sự giúp đỡ không bao giờ thành hiện thực. Là một trang trại nhỏ, cách Temperance 2 dặm. Aurelia một mình xoay sở với nó, nên ít nhất nó cũng được coi là nhà, là chốn ông Lorenzo thất thế, ra đi và được chôn cất. Cái nghĩa vụ dường như đã bị trì hoãn quá lâu, theo ý nhiều người, mà ông đã thực hiện vào đúng ngày Mira sinh ra. Chính dưới mái nhà vô tư lự này, Rebecca đã khôn lớn. Đó cũng chỉ là một gia đình bình thường, vài ba đứa trẻ con xinh xẻo và lũ còn lại thì tầm tầm. Ba trong số chúng khá thông minh, hai đứa chăm chỉ, hai đứa còn lại thì bình thường và chậm chạp. Rebecca thừa hưởng năng khiếu của cha và luôn là học sinh giỏi giang nhất của ông. Cô bé cảm giọng nữ trầm bằng tai, biết khiêu vũ mà không cần dạy, biết chơi phong cầm mà không cần học các nốt. Tình yêu sách vở của cô bé được thừa hưởng chủ yếu từ mẹ, một người luôn thấy khó mà quét dọn nhà cửa hoặc nấu nướng hoặc khâu vá được khi trong nhà không có lấy một cuốn tiểu thuyết. May mắn thay, sách vở không phải dễ mà có được, nếu không thì đôi khi lũ trẻ đã có thể bị bỏ đói hoặc rách rưới. Nhưng ở Rebecca còn có cả những phẩm chất khác nữa. Những dấu ấn của tổ tiên xa xưa đã ăn sâu trong con người cô bé. Lorenzo de Medici thì yếu đuối và nhu nhược, Rebecca lại chất chứa lửa nhiệt thành. Ông thiếu đi sinh khí và sự quả cảm, Rebecca thì 2 tuổi đã bạo lắm và 5 tuổi đã gan dạ rồi. Bà Rendo và Hannah chẳng có tí hài hước nào cả. Rebecca thì thể hiện óc khôi hài ngay khi còn lẩm chẩm tập đi và bập bẹ nói. Tuy vậy, cô bé không thể vừa có được những đức tính tốt của cha mẹ và những vị tổ tiên hào phóng mà lại vừa thoát được những khiếm khuyết trong tính cách họ. Cô bé không có được tính kiên nhẫn của cô chị Hannah hay sức khỏe của cậu em John. Ý thích của cô bé đôi khi ngang ngạnh và sự dễ dàng mỗi khi cô làm hầu hết các việc khiến cô trở nên thiếu kiên nhẫn đối với những việc khó hoặc đòi hỏi thời gian. Nhưng dù gì đi nữa, thì ở trang trại nhà Rando, trẻ con luôn được tự do. Lũ trẻ lớn lên, làm việc nhà, chành chọe nhau, ăn ngủ vô tội vạ, yêu thương nhau và yêu thương cha mẹ rất nhiều. Nhưng không phải kiểu yêu thương thấm thiết và mỗi đứa mỗi kiểu, chúng tự học suốt 9 tháng mỗi năm. Kết quả của phương pháp này là Hannah, đứa trẻ chỉ có thể phát triển nhờ vào sự ép buộc, thì tỉ mỉ, buồn tẻ và năng lực có hạn. Trong khi Rebecca, đứa rõ ràng là không cần gì ngoài một không gian để phát triển và vốn từ để diễn đạt ý nghĩ của bản thân, thì cứ lớn lên và lớn lên mãi. Sức mạnh nội tâm luôn tỏa ra bên ngoài. Các năng khiếu của cô bé có vẻ như đã được đặt ở trạng thái động ngay khi cô bé ra đời. Chúng chẳng cần phải được hối thúc mỗi ngày mà tự phát triển theo ý mình, theo hướng chẳng một ai biết được, nhất là bản thân Rebecca. Môi trường thể hiện dành cho bản năng sáng tạo của cô bé thật hạn chế quá thể. Cô bé chỉ có thể dùng được nó vào việc hôm nay không cho trứng vào bột bánh mì ngô, còn hôm khác thì không cho sữa, để xem kết quả sẽ ra sao. Rẽ ngôi cho Fanny, lúc thì ngôi giữa, lúc thì ngôi lệch phải, lúc thì ngôi lệch trái, và chơi đủ mọi trò tai quái với lũ em, thỉnh thoảng cho chúng đóng giả những nhân vật tưởng tượng hoặc nhân vật lịch sử trong cuốn sách yêu thích của cô, rồi mới đưa chúng tới bàn ăn. Rebecca nhìn chung khiến cho mẹ và gia đình rất vui vẻ, nhưng cô bé chẳng bao giờ được coi là người quan trọng thật sự. Tuy được cho là thông minh và chín chắn hơn tuổi, song cô bé cũng chẳng được cho là đặc biệt gì hơn cả. Kinh nghiệm của Aurelia về thiên tài mà ví dụ điển hình là ông Lorenzo de Medici quá cố đã khiến cho bà càng thêm ngưỡng mộ những điều đơn giản, thường tình, một khả năng mà Rebecca phải nói thật là lắm lúc vô cùng thiếu thốn. Hannah là đứa con cưng của bà mẹ bởi bà thấy mình được quyền thiên vị đứa nọ, đứa kia chứ. Một người mẹ phải nuôi ăn, nuôi mặc cho 7 đứa trẻ với thu nhập 15 đồng một tháng, mấy khi có thời gian để ý kỹ sự khác nhau giữa đám con của mình. Nhưng Hannah lúc 14 tuổi đã biết cùng mẹ lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình. Cô bé là người trông nom nhà cửa khi Aurelia bận rộn việc trang trại hay đồng áng. Rebecca có thể làm được những việc nhất định, như để mắt đến bọn bé con, không cho chúng đánh nhau hoặc nghịch dại, cho gà ăn, lượm củi nhóm bếp, nhặt cuốn dâu tây, lau đĩa ăn. Tuy vậy, bà vẫn thấy không thể trông cậy được gì ở cô bé. Và Aurelia đang rất cần có ai đó để trông cậy. Bà chưa bao giờ được hưởng diễm phúc đó với ông Lorenzo tài giỏi, đã chọn Hannah. Và việc ấy ít nhiều đã để lại dấu ấn ở Hannah. Cô bé lúc nào cũng mang vẻ mặt mệt mỏi và phong thái khô cứng. Nhưng cô là đứa tự lập, ngoan ngoãn, đáng tin cậy. Đó chính là lý do hai bà bác mời cô đến Riverboro làm thành viên trong gia đình họ và hưởng lợi lạc từ vị trí danh giá hơn người của họ. Mấy năm rồi, Miranda và Jen không gặp lũ trẻ, nhưng họ vẫn hài lòng khi nhớ lại rằng Hannah không hề nói một lời nào suốt buổi trò chuyện, và đó chính là lý do họ mời cô bé đến ở cùng. Còn Rebecca thì khác, cô bé mặc đồ của John cho chó, và khi được bảo gọi ba đứa em về ăn tối, cô đã dúi chúng xuống cái bơm nước và ép dẹp tóc của chúng xuống da đầu bằng cách chải thật lực, dắt chúng tới bàn ăn trong tình trạng ướt nhẹt và bóng lộn đến kinh dị, làm mẹ chúng cảm thấy vô cùng mất mặt. Mái tóc xoăn đen của Rebecca thường được chải gọn để lộ trán, nhưng vào dịp đó, cô bé đã tạo ra cái mà tôi chỉ còn biết gọi bằng cái tên duy nhất, một lọn tóc xoăn nước bọt. Nó rủ ngay xuống giữa lông mày, là món trang sức mà cô chỉ được diện mỗi một tí. Đến khi Hannah mất mẹ, cô bé bị bắt vào phòng trong duỗi ra, và khi quay trở lại phải trông đúng như một con chiên ngoan đạo. Yêu cầu của mẹ cô bé có lẽ đã được hiểu sát quá nghĩa đen, bởi cô đã xoay sở trong vòng chỉ 2 phút đồng hồ mà ra được một kiểu tóc cực kỳ ngoan đạo, mang lại hiệu quả mạnh nếu như không muốn nói là giật mình, y như kiểu trước. Những trò kỳ quặc này nguyên do nằm cả ở sự bức bối, một trạng thái tâm lý bắt nguồn từ thái độ cứng nhắc, dữ dằn và rất nhà binh của bà bác Miranda sau giờ. Hồi tưởng về Rebecca sinh động đến mức lá thư của cô em Aurelia thực sự là một cú sốc đối với hai bà cô không chồng trầm lặng trong ngôi nhà gạch. Bởi lá thư nói rằng Hannah không thể rời nhà trong vài năm tới được, nhưng Rebecca sửa soạn xong cái là có thể đến ngay. Rằng gia đình Aurelia rất trân trọng lời mời của hai bà chị, rằng việc đi học và những ân sủng của nhà thờ cũng như ảnh hưởng của nhà sau giờ, không nghi ngờ gì nữa, sẽ giúp Rebecca nên người.